Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Microsoft Office Mastery của Ethan Wells là sách hướng dẫn thực hành về bộ công cụ Microsoft 365 thuộc dòng cẩm nang năng suất và kỹ năng số, với định vị 10 trong 1. Sách giới thiệu cách sử dụng Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, OneNote, Access Publisher, OneDrive và Microsoft To Do từ nền tảng đến các cách làm việc hiệu quả hơn. Mục tiêu không phải là đào sâu riêng một phần mềm theo hướng kỹ thuật chuyên biệt, mà là giúp người đọc nhìn Office như một hệ sinh thái phục vụ công việc hàng ngày. Nội dung được mô tả theo lối từng bước, có minh họa trực quan, ví dụ thực tế, mẹo và phím tắt. Vì vậy, trọng tâm của sách nằm ở việc giảm thao tác lặp lại, tổ chức thông tin rõ ràng và kết nối các ứng dụng thành quy trình làm việc liền mạch. Đây là một tài liệu tham khảo bao quát, phù hợp với người mới, cần định hướng lẫn người đã dùng Office nhưng muốn chuẩn hóa cách làm việc. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, 10 ứng dụng được đặt trong một hệ sinh thái công việc thống nhất. Điểm cốt lõi của Microsoft Office Mastery là phạm vi bao quát 10 công cụ Microsoft 365 trong cùng một cuốn sách. Danh mục này gồm các ứng dụng tạo nội dung như Word, Excel, PowerPoint và Publisher, các công cụ điều phối công việc như Outlook và To Do, các nền tảng cộng tác và lưu trữ như Teams, OneDrive, OneNote, cùng Access dành cho dữ liệu có cấu trúc. Cách gom chúng lại có ý nghĩa thực tế vì công việc văn phòng hiếm khi chỉ diễn ra trong một ứng dụng. Một báo cáo có thể được viết bằng Word dựa trên số liệu từ Excel, lưu ở OneDrive, trao đổi qua Teams rồi được theo dõi bằng Outlook hoặc To Do. Khi học từng công cụ tách rời, người dùng dễ biết tính năng nhưng vẫn mất thời gian ở các điểm chuyển giao giữa tệp, dữ liệu lịch và trao đổi nhóm. Cuốn sách định vị Office như một bộ công cụ liên kết thay vì một danh sách phần mềm phải học thuộc. Đây cũng là lợi thế của cấu trúc 10 trong 1, vì người đọc có thể bắt đầu từ ứng dụng mình cần nhất, rồi dần mở rộng sang những công cụ bổ trợ. Tuy nhiên, độ rộng này cũng cho thấy sách phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng tổng quát hơn là người cần kiến thức rất chuyên sâu về một phần mềm đơn lẻ. Thứ hai, Word, Excel và PowerPoint phục vụ ba đầu ra chính của công việc tri thức. Ba ứng dụng Word, Excel và PowerPoint tạo thành trục nội dung quan trọng của sách, bởi chúng tương ứng với ba đầu ra phổ biến nhất trong môi trường học tập và doanh nghiệp. Word hướng đến việc tạo tài liệu chuyên nghiệp mà không sa đà vào các thao tác định dạng tốn thời gian. Ý nghĩa của phần này không chỉ là làm văn bản đẹp hơn, mà là giúp tài liệu có cấu trúc, dễ chỉnh sửa và nhất quán khi cần cập nhật. Excel được giới thiệu như công cụ tổ chức, phân tích và biến dữ liệu thành thông tin dễ hiểu. Đây là một chuyển đổi quan trọng vì bảng số liệu chỉ thực sự hữu ích khi người dùng có thể sắp xếp, tính toán và trình bày nó để hỗ trợ quyết định. PowerPoint đảm nhiệm bước truyền đạt, tức là đưa ý tưởng hoặc kết quả phân tích đến người nghe bằng bài trình bày rõ ràng. Ba công cụ này liên hệ chặt chẽ với nhau. Dữ liệu được xử lý trong Excel có thể trở thành nội dung cho báo cáo Word hoặc thông điệp trực quan trong PowerPoint. Bằng cách nhấn mạnh hiệu quả thay vì chỉ liệt kê lệnh, sách khuyến khích người đọc chọn đúng công cụ cho đúng dạng đầu ra. Cách tiếp cận ấy hữu ích cho người làm báo cáo, sinh viên, nhân viên hành chính và quản lý cần chuyển thông tin thành tài liệu có thể sử dụng. Thứ ba, Outlook, To Do và OneNote biến lịch. Việc cần làm và ghi chú thành quy trình cá nhân, Microsoft Office Mastery dành một phần đáng kể cho năng suất cá nhân thông qua Outlook, Microsoft To Do và OneNote. Outlook không chỉ là nơi nhận và gửi email, mà còn gắn với lịch biểu và việc quản lý thời gian. Khi email, cuộc hẹn và các cam kết được xử lý có hệ thống, người dùng có thể giảm nguy cơ bỏ sót việc quan trọng hoặc phản hồi theo kiểu bị động. Microsoft To Do bổ sung một lớp theo dõi đầu việc rõ ràng hơn, giúp chuyển các trách nhiệm rời rạc thành danh sách có thể ưu tiên và hoàn thành. Trong khi đó, OneNote phù hợp với việc lưu ghi chú, ý tưởng, thông tin cuộc họp hoặc nội dung cần tham khảo lâu dài. Giá trị của bộ ba này nằm ở sự phân vai. Email là kênh giao tiếp, lịch xác định thời điểm, danh sách việc xác định hành động, còn ghi chú giữ lại bối cảnh. Nếu mọi thứ đều nằm trong hộp thư, người dùng dễ nhầm lẫn giữa thông tin để đọc và việc phải làm. Sách vì thế hướng đến một thói quen làm việc có trật tự hơn, thay vì chỉ dạy thao tác riêng lẻ. Các mẹo, phím tắt và quy trình được nhắc đến cũng phục vụ mục tiêu giảm lặp lại trong các tác vụ thường ngày. Đây là phần thiết thực với người có lịch dày, phải theo dõi nhiều đầu việc hoặc muốn kiểm soát tốt hơn luồng công việc cá nhân. Thứ tư, Teams và OneDrive đặt cộng tác, chia sẻ tệp và khả năng truy cập vào cùng một luồng làm việc trong bối cảnh làm việc kết hợp hoặc từ xa. sách xem Teams và OneDrive là hai thành phần then chốt để phối hợp công việc. Teams phục vụ giao tiếp và cộng tác, còn OneDrive giúp lưu trữ, truy cập và tổ chức tệp. Việc đặt hai công cụ cạnh nhau phản ánh một thực tế đơn giản, trao đổi chỉ hiệu quả khi mọi người có thể tìm đúng tài liệu, dùng đúng phiên bản và tiếp cận thông tin vào đúng lúc. Nếu tệp được gửi lặp lại qua email, nhóm rất dễ xuất hiện nhiều bản sao, gây nhầm lẫn về nội dung mới nhất. Lưu trữ theo hướng đám mây và chia sẻ có tổ chức giúp giảm vấn đề đó, đồng thời hỗ trợ làm việc qua nhiều thiết bị. Teams tạo không gian cho trao đổi nhanh và phối hợp nhóm, trong khi OneDrive duy trì nền tảng tệp cá nhân hoặc được chia sẻ để công việc không bị phân mảnh. Nội dung của sách không được mô tả như một tài liệu quản trị hệ thống doanh nghiệp, mà tập trung vào cách người dùng sử dụng các công cụ này hiệu quả trong thực tế. Do đó, giá trị chính nằm ở việc hiểu mối liên hệ giữa giao tiếp tài liệu và truy cập thông tin. Phần này đặc biệt phù hợp với nhóm dự án, lớp học, tổ chức nhỏ và nhân sự làm việc từ xa. Nó giúp người đọc thấy rằng, cộng tác số không chỉ là mở cuộc họp trực tuyến, mà còn là duy trì một nơi làm việc chung có trật tự. Cuối cùng, Access và Publisher mở rộng bộ Office sang quản lý dữ liệu và thiết kế ấn phẩm. Việc đưa Access và Publisher vào cùng Word, Excel hay PowerPoint là một dấu hiệu cho thấy tham vọng bao quát của cuốn sách. Access hướng đến dữ liệu có cấu trúc, phù hợp khi nhu cầu vượt quá những bảng tính thông thường và đòi hỏi việc lưu trữ, sắp xếp hoặc truy xuất thông tin có hệ thống hơn. Excel vẫn rất linh hoạt cho phân tích và tính toán, nhưng Access đại diện cho một hướng tiếp cận khác, tập trung vào cơ sở dữ liệu. Việc phân biệt mục đích này giúp người học tránh coi mọi vấn đề dữ liệu đều là bảng tính. Publisher, ngược lại, hướng tới việc tạo các ấn phẩm như tài liệu truyền thông hoặc bố cục cần tính trình bày. Nó bổ sung cho Word nơi ưu tiên văn bản và tài liệu bằng cách hỗ trợ công việc có yêu cầu rõ hơn về thiết kế trang. Hai ứng dụng này không phải lúc nào cũng xuất hiện trong chương trình học Office cơ bản, nhưng chúng mở rộng khả năng của bộ công cụ đối với người dùng có nhu cầu riêng. Cách đưa chúng vào một hướng dẫn nhập môn đến nâng cao có lợi cho người đọc chưa biết chúng dùng để làm gì hoặc chưa biết khi nào nên chuyển khỏi công cụ quen thuộc. Dù sách không nên được xem là tài liệu chuyên ngành thay thế cho khóa học cơ sở dữ liệu hay thiết kế, phần bao quát này vẫn có giá trị định hướng. Nó giúp người dùng nhận diện đúng công cụ trước khi đầu tư học sâu hơn. Kết luận, Microsoft Office Mastery phù hợp trước hết với người mới dùng Microsoft 365, nhân viên văn phòng, sinh viên, giáo viên, chủ doanh nghiệp nhỏ và thành viên các nhóm làm việc từ xa. Người đã quen vài ứng dụng cũng có thể hưởng lợi, nhất là khi công việc vẫn chậm do định dạng thủ công, quản lý email lộn xộn, tệp phân tán hoặc quy trình phối hợp thiếu rõ ràng. Lợi ích thực tế của sách nằm ở việc tạo một bản đồ chung cho bộ Office. Thay vì phải tìm nhiều tài liệu rời cho Word, Excel, Teams hay OneDrive, người đọc có một điểm khởi đầu thống nhất để hiểu vai trò của từng công cụ và cách chúng hỗ trợ lẫn nhau. Các hướng dẫn từng bước, yếu tố trực quan, ví dụ ứng dụng, mẹo và phím tắt làm cho định vị này phù hợp với việc tự học. So với các sách chỉ tập trung vào Excel hoặc Word, cuốn này nổi bật ở độ phủ rộng và ở trọng tâm về quy trình làm việc hàng ngày, so với những tài liệu chỉ giới thiệu tổng quan. Nó hướng đến những việc cụ thể như tạo tài liệu, phân tích dữ liệu, trình bày ý tưởng, điều phối lịch và việc, chia sẻ tệp, cộng tác nhóm. Sự đánh đổi là chiều sâu của từng ứng dụng có thể không đáp ứng người, cần kỹ năng chuyên môn cao, chẳng hạn xây dựng cơ sở dữ liệu phức tạp hoặc phân tích Excel nâng cao. Nhưng với vai trò một cẩm nang năng suất toàn diện, sách đáng đọc vì giúp người dùng chọn đúng công cụ, giảm thao tác lặp lại và xây dựng cách làm việc mạch lạc hơn trong hệ sinh thái Microsoft 365. Nếu bạn muốn ủng hộ Ethan Wells, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!